Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vừa rồi là nhạc hiệu của tiết mục Tiếng Việt Còn là đoạn khúc Mùa Xuân, Spring, trong bản Bốn Mùa, Four Seasons của danh tài Antonio Vivaldi được trình bày qua vĩ cầm. Với hy vọng mùa xuân sắp trở lại, nước Úc mang lại hy vọng mới để mọi người có thể trở lại cuộc sống thường nhật trước đây. Kính thưa quý vị, học giả Phạm Quỳnh nổi tiếng với câu Truyện Kiều Còn thì nước Việt còn. Nói rộng ra là tiếng Việt còn thì nước Việt còn, cũng mang ý nghĩa có lẽ cũng không khác. Là một ngôn ngữ với chữ viết từ thế kỷ 18, cách viết theo vần ABC đã thay thế tiếng Nôm, một cách viết độc đáo của người Việt hoàn toàn với ngôn ngữ Trung Quốc của phương Bắc. Và nhiều người Hoa khi đọc tiếng Nôm chẳng hiểu gì cả, dù chữ Nôm cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của chữ Nho. Qua thời gian tiếng Việt đã thay đổi, từ thời có thể xem từ lúc có quyển từ điển Việt Bồ La hồi thế kỷ 18, tiếng Việt ngày càng phong phú và khởi sắc, cũng như mang tính đặc thù dân tộc. Tuy nhiên, cũng như mọi ngôn ngữ khác, tiếng Việt cũng trải qua các biến đổi cho thích hợp với các nhu cầu và việc sử dụng từng thời kỳ, cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới, đều chịu sự biến đổi ít nhiều. Một điều không thể phủ nhận là một phần người Việt sinh sống tại các nước ngoài có khuynh hướng giữ lại nguyên tiếng Việt trước năm 1975 và không chấp nhận cách nói hay viết của người Việt trong nước. Liệu có sự dung hợp giữa hai khuynh hướng này không? Liệu có sự dung hòa trong cách nói của người ngoài và trong nước hay không? Do căn bản tiếng Việt là một ngôn ngữ sống động nên cũng thay đổi theo thời gian. Một vài thế hệ nữa, có lẽ tiếng Việt cũ sẽ dần dần được thay thế bằng cái mới hay chăng? Dĩ nhiên là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp và thăng hoa cho tiếng Việt, chứ không khiến nó đi xuống hay nghèo nàn đi. Mới đây, đề nghị sửa đổi cách viết tiếng Việt theo một biến thể khác của một số cá nhân trong nước đã gặp sự chống đối mạnh mẽ. Vậy thì cách viết tiếng Việt có cần phải điều chỉnh hay thay đổi gì không? Khó khăn khác là trong khi nhiều người chấp nhận vần ABC thì cũng có người gọi là A bờ cờ. Liệu khuynh hướng nào được ưa chuộng hơn? Tại Việt Nam hiện nay, nhiều người có khuynh hướng nói tắt khi gộp nhiều từ lại với nhau hoặc sử dụng những từ tắt như khủng thay vì kinh khủng hay khủng khiếp. Cách dùng này phổ biến trong nước nhưng hầu như những người sống ở nước ngoài không chấp nhận và dần dần cách gọi tắt cũng bớt đi, chẳng hạn như chẳng ai nói bộ giáo đào mà đó là bộ giáo dục và đào tạo, vân vân. Ngoài ra, một số cách dùng từ thường được lặp đi lặp lại, nhất là tỉnh từ, vốn rất phong phú trong tiếng Việt. Thế nhưng thế hệ sau này dường như ít biết đến và ít sử dụng, khiến cho vốn tỉnh từ nghèo đi. Thí dụ cho việc này là từ hoành tráng. Mặc dù đó là một tỉnh từ có sẵn từ trước, thế nhưng có nhiều tỉnh từ khác có thể thay thế và phong phú hơn, thay vì chỉ dùng một từ duy nhất. Chẳng hạn như nói về một tòa nhà thì không chỉ có từ hoành tráng mà còn có nguy nga, sang trọng, vĩ đại, đẹp đẽ, tráng lệ, vân vân. Trong đó, việc bảo tồn tiếng Việt tại nước ngoài đã và đang được thực hiện qua các lớp dạy tiếng Việt vào cuối tuần. Thế nhưng, trong thời buổi đại dịch, các lớp này có được tiếp tục nữa hay không hoặc thực hiện theo hình thức trực tuyến? Đó là sơ lược nội dung của tiết mục Tiếng Việt Còn mà chúng tôi xin mạo muội được phát thảo như trên. Dĩ nhiên, với chủ đề rộng lớn như vậy, cần sự đóng góp của các chuyên gia về ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu và bình luận văn học, các ký giả sử dụng tiếng Việt, những nhà giáo tận tụy trong việc giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ và còn rất nhiều người có thể góp ý vào chương trình này. Người phụ trách xin đa tạ trước và lần lượt chúng tôi sẽ phỏng vấn một số các chuyên gia nghiên cứu về ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Người đầu tiên chúng tôi xin phép được nói đến là kỹ sư Nguyễn Cung Thông, chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ. Kính mời quý vị theo dõi. Ông đã từng nghiên cứu các giai đoạn biến đổi trong tiếng Việt, thì những giai đoạn này như thế nào thưa anh?
Đầu tiên là cảm ơn anh Bách đã cho tôi cái cơ hội để mà bộc bạch cùng anh và cùng với các thính giả đài SBS. Thì cái tiếng Việt của mình nó thay đổi, ngôn ngữ nó tự nó cũng thay đổi theo thời gian. Thì cái vấn đề mà thay đổi theo thời gian này người ta gọi là diachronic, tức là lịch đại. Thì đây là một cái bản chất của một trong những cái bản chất của ngôn ngữ thì nó thay đổi. Thì theo thời gian thì cái mà tôi nghiên cứu đặc biệt là cái tiếng Việt cách đây 400 năm, tôi sẽ so sánh tiếng Việt cách đây 400 năm và tiếng Việt bây giờ để mình thấy cái sự khác biệt và từ đó mình nhận diện ra được một vài cái vấn đề tế. Đầu tiên là mực tàu nha thằng. Mực tàu á là anh nghĩ là mực tàu là gì anh Bách? Tôi hỏi anh thôi. Mực tàu anh nghĩ là nghĩa là gì?
Thì thưa anh, cái nghĩa thông thường thì nói là mực mà họ lấy cái nghiêng rồi họ mài ra để viết ngợi viết mực phải không anh? Viết chữ đó.
Tôi dám nói là cỡ chừng 99% ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thực tế cách đây 400 năm mực tàu nó không có nghĩa là như thế đó. Mực tàu chỉ là một cái dụng cụ kẻ đường thẳng, thời từ điển Việt Bồ La đã ghi rõ như vậy, không phải là mực viết của người tàu như các hiệu bây giờ đâu nhá. Thí dụ như là mình có cái câu nói thành ngữ của mình, cái nó nói là thằng mực tàu đau lòng gỗ, anh có nghe cái câu đó lần nào?
Dạ vâng, đúng rồi, dạ dạ, của mấy ông thợ mộc đó mà, dạ. Yeah.
Vâng, thành ra rõ ràng mực tàu này không có nghĩa là mực của người tàu, thẳng làm sao mà mực mà nó thẳng được. Thành ra nó phải là cái gì khác, đó là cái dụng cụ để kẻ đường thẳng, tức là có một cái dây, một cái nó đi ngang, một cái ống mực, cái nó dính mực, cái mình căng nó ra, một cái búng một cái thì nó nảy mực, thành ra nó thành cái đường thẳng, rồi mình từ đó mình cưa, mình cắt theo đúng theo cái đường thẳng của nó, thành càng thẳng bao nhiêu thì càng đau lòng gỗ nó đau lòng bấy nhiêu. Đó, thành ra hiểu như thế đó, thành ra mực tàu là dụng cụ kẻ đường thẳng chứ không phải là mực của người tàu như là 99% tôi nghĩ.
Dạ vâng. Để thưa anh cũng xin góp ý anh thêm một chỗ là đó là vấn đề vật chất, còn cái ý nghĩa sâu xa nó là nếu mà mình là làm thẳng quá thì sẽ đau lòng những người khác.
Chính xác.
Cái đúng vậy. Thì dạ.
Tiếng Việt của mình rất là phong phú và cái ẩn dụ ở đây là nếu mình càng thẳng bao nhiêu, thẳng như ruột ngựa bao nhiêu thì có nhiều người đụng chạm nhiều người lắm, đau lòng nhiều người lắm.
Vâng, cảm ơn anh.
Mình sẽ gặp trong lúc mà mình sẽ bàn thảo về tiếng Việt bây giờ, trong mình sẽ gặp lại cái vấn đề thẳng mực tàu đau lòng gỗ trong vài phút nữa. Thì cái cách dùng thứ nhì mà tôi thấy là sinh thì chẳng hạn. Sinh thì, sinh thời thì theo anh Bách thì mình cũng nghĩ bây giờ đa số mình nghĩ sinh thời là cái thời mình đang sống đúng không?
Dạ
sinh
bác.
Thời ông ấy đi làm ở hãng nhựa hay là sinh thời ông ấy có 2-3 đứa con, 3-4 bà phu nhân đại khái như vậy.
Dạ, cái đó là nhắc cho những người đã qua đời rồi thì sinh thời vâng. Ông đó làm cái gì? Vâng, cái sự nghiệp ông làm sao phải không ạ?
Vâng. Vâng, đúng chính xác. Nhưng mà thực tế trong cái thời cách đây 400 năm, cái chữ sinh thì sinh có nghĩa là chết anh ạ.
Thí dụ,
ông ấy sinh thì, tức là ông ấy đã chết á, chứ không phải là sống. Chẳng nghiêm nếu về vấn đề sống hết á. À, đây là thuật ngữ của Công giáo nha. À, cách đây 400 năm, lúc mà mấy ông truyền đạo, mấy ông qua đây, mấy ông giáo sĩ qua đây thì mấy ông thấy có rất nhiều cách dùng vấn đề mà qua đời, tiếng Việt qua đời là chết nè, quá vãng là đi vào Tây phương cực lạc đại khái như vậy. Thì mấy ông mới là cùng với mấy người Việt Nam ở bản địa mới chế ra một cái chữ để lên thiên đàng, tức là lên gặp nước Chúa đó mà. Thành ra cái động từ chết nó có một cách dùng của Công giáo thời đó là sinh thì. Nha, sinh thì là chết nha, chứ không phải là thời sống nữa.
Nhưng mà cái chuyện đó là, thưa anh, cách này 400 năm rồi, bây giờ tiếng Việt biến đổi rồi phải không ạ? Không ai nói
đúng
chuyện sinh thì nữa.
Vâng. Dạ. Thành ra bây giờ không ai hiểu được cái chữ sinh thì là chết nữa. Chỉ có những người mà đạo Công giáo mình là dòng là nòi thì người ta sẽ hiểu được cái đó. Kinh Thánh cổ đó anh, kinh tiếng Việt đó, thì dùng sinh thì nhiều lắm. Mưa là âm cổ của vô mà... Thí dụ như là không nói dối thì hồi xưa cách đây 400 năm mưa nói dối. Nó nói là mưa nói dối không ai hiểu. Mưa thì không, bây giờ không ai dùng cái chữ đó nữa. Mưa tức là không. Đừng, tức là mưa nói dối, tức là đừng nói dối. Mưa là không. Rồi con mày, anh nghe nói con mày tức là thí dụ con tao con mày đúng không?
Yeah.
Nhưng thực tế con mày á, không phải là con của người ta đâu. Con mày là con nuôi nha.
Wow.
Hồi xưa cách đây 400 năm mày là nuôi. Thành ra mày ở đây là nuôi. Chứ không phải là mày tao, cái nghĩa đó. Một cái chữ mà tôi rất là thích thú là chữ bơm. tiếng Việt mình bơm, tình có nghĩa là cái tóc rối bù đó anh, cách đây 400 năm nghĩa là bơm.
Đúng còn... là bơm đó, bơm sơn đó anh.
Bơm, dạ. Bơm sơn đó, đúng là dạ. Cái vết tích của nó không ai dùng dùng từ lấy, người ta dùng nguyên cả cái tổ hợp chữ bơm sơn. Có nghĩa là tóc rối bù nó còn vết tích trong cái nghĩa, của nó còn vết tích trong đó. Nhưng mà thực tế bơm á, tức là tóc rối bù. Bây giờ bơm tức là mình ai cũng nghĩ bơm là cái máy nước pump và tiếng Pháp đó anh.
Pump anh.
Yeah. Đúng không? Đó, pump tiếng Anh đó.
Yeah.
Pump và tiếng Pháp là cái bơm là máy bơm nước đó. Thành ra bơm bây giờ không ai nghĩ là cái tóc rối bù nữa mà là cái máy
bơm nước.
Máy bơm nước đó mà.
Yeah.
Rồi nhà xe, cái mà tôi cũng thích nữa là nhà xe là từng là cái nhà gỗ che mộ, tức là nhà táng đó anh biết không? Hồi xưa đó, cái phong tục mà tang lễ của mình rất là cầu kỳ, và nhà xe là một trong những cái thuật ngữ dùng cách đây 400 năm. Nhưng mà bây giờ mình nói nhà xe thì ai cũng nghĩ là cái garage đúng không anh? Nhà chứa xe đó.
Bây giờ có ai nghĩ, nó có nghĩa có là xe tang.
Nhà táng đâu.
Bây giờ là xe tang chứ anh, nên là xe chở.
Đúng rồi, xe tang đúng rồi.
Chở quan tài tới nghĩa địa đó không ạ? Dạ, dạ.
Đó, xe tang đúng rồi, chính xác rồi. Chứ không có ai nói là nhà xe nữa. Rồi tôi cũng là ví dụ như là chữ khốn nạn, tôi thích chữ này lắm. Chữ khốn nạn tức là khốn khó.
Ổn.
Khốn khó, cực khổ, nghèo khó đấy. Thí dụ như là trong cái những cái tác phẩm về công giáo và tiếng chữ nôm hay trong phép dạng 8 ngày chẳng hạn, thì bỏ xuống trong địa ngục chịu khốn nạn đời đời chẳng hạn, chịu khốn nạn tức là chịu khốn khó, chịu cực khổ đó, chứ chẳng dính líu về cái nghĩa khốn nạn. Nên bây giờ cái thằng nó khốn nạn nó đều cán lắm, mà không tốt, nó có tính cách nó nghĩa là hơi khác à.
Dạ
đúng không anh?
Dạ thưa anh, trong cái những cái tác phẩm của từ lục văn đoàn thì cũng dùng chữ khốn nạn là có nghĩa là poor, tội nghiệp, phải không ạ?
Đúng rồi, vâng.
Dạ.
Đúng. Thành ra chính ra trong cái từ điển Hán Việt của cụ Đào Duy Anh cách đây cái chừng 80 năm thì cũng nói là tôi rất là chịu khốn nạn để mà viết ra cái này. Tức là khốn nạn đây là khốn khó đó nè, cực khổ á. Thành ra có những cái cách dùng mà nó khác. Rồi giờ, cách đây 400 năm lúc mà nói giờ tức là cái lúc đó mình không có đồng hồ. Chưa có đồng hồ, thành ra cái giờ của mình á, tức là 2 giờ đồng hồ bây giờ. Mình phải hiểu cái điều đó. Thành ra lúc mà chép ra, ví dụ như là ở trong phép giảng 8 ngày á, bằng tiếng Việt á, ông The Road, ông có biết là 33 giờ nước người, chứ chẳng phải giờ ăn nam, vì nước này lấy 2 giờ nước người làm một. Thành ra, thí dụ như là ông Jesus, ông chết trên thánh giá, như là 3 giờ rưỡi đồng hồ thì lúc mà tính ra tiếng Việt thì mấy ông đổi thành 1 giờ rưỡi, tức là mình phải nhân 2 lần. Tóm tắt lại cái chữ giờ đó, lúc mình dùng cách đây 400 năm có nghĩa là 2 giờ bây giờ, thế nên mình phải cẩn thận cái điều đó, nó khác.
Dạ vâng, thưa anh, trong cái tiếng Việt, từ điển tiếng Việt Việt Bồ La thì người ta, các giáo sĩ ngày xưa thường nói là ông Plời, thì
vâng.
Dạ vâng, sau này đổi thành ông trời chứ không còn là...
Vâng,
dạ.
Vâng thì có những cái cách mình đang nói về cách dùng từ. Còn đương nhiên là cách đây 400 năm có những cái cách phát âm nó cũng khác nữa, lời. Vâng, chính ra là lời anh nói chính xác. Thì âm lời đó là một trong, thí dụ như là lòng hay là blái, là trái anh. Trái blái, blái blái blầu là trái trầu, trầu cao. Rồi blái dưa, blái không à? Blờ là rất là thường gặp cái thời đó, thành cái tổ hợp phụ âm blờ mình gặp rất là bình thường. Ngay cả lúc mà chữ nôm á, lúc mà viết chữ blờ á thì nó dùng hai chữ ba và lời, nó ráp hai cái chữ ba và lời để chỉ chữ lời, để cho mình thấy là cái phát âm là blờ, anh thấy không? Chữ nôm nó cũng phản ánh cái tổ hợp phụ âm đó.
Dạ vâng, quả là rất thú vị khi nhà ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông bàn về những thay đổi trong quá khứ. Nhưng mà thưa anh, thì ngôn ngữ tiếng Việt thì thay đổi cũng như tất cả các loại ngôn ngữ khác trên thế giới, thì liệu với cá nhân anh thì có nên chấp nhận cái sự thay đổi như thế nào thưa anh?
Đây là mình bàn về vấn đề ngôn ngữ mà thật là một cái chủ đề thật là rộng và có rất nhiều cái yếu tố và những cái chủ đề phụ, anh đưa ra một cái vấn đề rất là hay, rất là thú vị, là mình có chấp nhận cái sự thay đổi không. Thì đối với cá nhân của tôi, tại vì tôi nghĩ là cái vấn đề mà chấp nhận hay không chấp nhận nó tùy thuộc vào từng người và cũng như là từng cái tổ chức, hay là nó còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà theo tôi á, thì cái sự thay đổi, mình phải tìm hiểu cái sự thay đổi nó thay đổi như thế nào, cái bản chất cái sự thay đổi như thế nào, trong cái lĩnh vực nào. Sau đó rồi mình, nếu mình chấp nhận thì mình chấp nhận từ cái góc cạnh như thế nào. Có những cái mà tôi cảm thấy là mình không hiểu, thì nếu mình không hiểu, mình không biết, tại vì cái đó mới, ví dụ như là những cái từ mới mà xảy ra, như là tinh tặc chẳng hạn, anh có thấy cái tinh tặc lần nào dùng nó tôi cũng thấy lạ lạ, nhưng mà tôi không biết là mình có thể chấp nhận được cái điểm đó hay không. Cái vấn đề là nó khác biệt không có nghĩa là nó sai, và cũng như là mình không biết mà mình không chấp nhận được, tại vì mình không biết thì không biết là cái sự chấp nhận của mình có giá trị nào đó không. Anh bất thiện tôi nói không, thành ra tùy, nó rất là vấn đề cá nhân của tôi đó. Thì có những cái vấn đề mà tôi cảm thấy cũng khá băn khoăn về vấn đề này, tại vì có những cái trường hợp tôi cảm thấy cái sự chấp nhận của tôi có thể dễ dàng hơn, còn có những cái trường hợp khác dùng chữ khác mà tôi thấy cái sự chấp nhận của tôi khó mà có thể mà chấp nhận được. Không bác... hiểu như là cái cá nhân của anh Bách nghĩ như thế nào, cũng là một người Việt nói tiếng Việt mấy chục cả bao nhiêu năm trời, thì anh Bách nghĩ như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh, như cái tiếng tinh tặc đó thì nó xuất phát từ cái những chuyện như là không tặc, là những kẻ cướp máy bay, đạo tặc rồi vân vân, thì thường thường nó từ cái chữ đó. Và tinh tặc là những kẻ mà xâm nhập vào cái lĩnh vực thông tin của người khác để đánh cắp tài liệu vân vân, thì gọi là tinh tặc. Dạ vâng, thì thưa anh, cái chữ đó có lẽ cũng dễ chấp nhận hơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.